SBS Việt ngữ.
Trong vài ngày gần đây, Facebooker Tiến Nguyễn chia sẻ trên diễn đàn du học sinh Việt Nam tại Úc câu chuyện một du học sinh Việt Nam bị hai côn đồ phi châu lao vào tấn công tới tấp và cướp tai nghe, túi sách tại ga xe lửa Sunshine vào ngày 27 tháng 4. Theo cô, toàn bộ cảnh tấn công đã được camera tại ga ghi hình trực tiếp. Sự việc đã được trình báo với cảnh sát Sunshine và đang được điều tra. Câu chuyện khiến nhiều người phẫn nộ khi cảnh sát cho rằng thanh niên người Việt này có thể bị các thiếu niên phi châu hư hỏng bắt nạt. Trong khi theo các nhân chứng thì đây là một vụ tấn công cướp giật. Điều này đặt ra câu hỏi về sự an toàn của di dân, cộng đồng người Việt vốn sinh sống lâu đời tại Sunshine và các khu vực lân cận. Khi câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn, nhiều nạn nhân người Việt đã kể lại các câu chuyện tương tự như bị các băng đảng thanh thiếu niên phi châu xin đểu, tấn công, bắt nạt hoặc theo dõi xung quanh khu vực xe lửa Sunshine. Thu Nguyễn, một sinh viên đang sống ở Sunshine, chia sẻ lại câu chuyện của từng bị các thanh niên phi châu trêu ghẹo rình rập.
Mình từ cái xe lửa Sunshine đi xuống á, thì tại vì lúc đó là mình chưa có rành đường lắm, thì lúc mà mình đi xuống cầu thang rồi mình ra đường á, thì lúc đó cũng không phải là tối lắm nữa, khoảng tầm mới có 6 giờ thôi, thì mình có gặp một nhóm những cái người phi châu mà nhìn rất là trẻ, thì họ cứ đi theo mình rồi họ kiểu cười lớn tiếng đằng sau mình, thì tự nhiên mình rất là sợ, tại vì mình cứ thấy họ đi theo mình, rồi sau đó lúc mà mình quay lại nhìn họ thì họ có vẻ như là họ nói cái gì đó, họ verbal boost mình. Cảm giác rất là sợ, tại vì rồi sau đó họ cứ tiến gần mình hơn, rồi họ nói cái gì đó, rồi họ muốn xin xỏ gì đó. Nhưng mà lúc đó thì mình cố gắng mình bước đi thật là nhanh, chạy đến những cái chỗ đông người hơn, thì họ chạy theo mình. Thì lúc đó mình rất là sợ, rồi bắt đầu mình lấy điện thoại ra, mình gọi điện thoại cho người thân của mình, mình bật loa ngoài lên cho người thân của mình nghe, để người thân của mình theo dõi được là tình hình của mình hiện giờ như thế nào. Nhưng mà thật sự là có lần lúc đó nó chưa có làm gì mình đâu, nhưng mà mình cảm giác rất là sợ hãi, tại vì cái đó không có chỉ xảy ra một lần á, mà xảy ra rất là nhiều lần rồi.
Bác sĩ gia đình Phan Đình Hiệp, một người quan tâm đến chuyện cộng đồng, cho rằng đã đến lúc người Việt phải cất lên tiếng nói, yêu cầu an ninh cho khu vực mình đang sống. Thưa bác sĩ, câu chuyện mà những băng đảng gốc Phi tấn công cộng đồng người Việt của mình không phải là mới, và chuyện này đã xảy ra những doanh nghiệp ở San Elben rồi. Và sau những cái vụ tấn công ở San Elben đó, cộng đồng người Việt của mình ở khu vực này cũng đã lên tiếng rất là nhiều. Thế nhưng dường như những cái vụ tấn công không chỉ dừng lại ở San Elben, mà dường như là đang có xu hướng là lan rộng ra ở những cái khu vực miền Tây khác, ví dụ như là Melbourne, Sunshine. Thì theo dõi những câu chuyện thời sự xảy ra trong thời gian gần đây, bác sĩ Phan Đình Hiệp nhận thấy những cái vụ tấn công này xảy ra nhắm vào đối tượng nào và diễn ra như thế nào?
Thật ra mà nói, Bích Ngọc có thể thấy rằng những cái vấn đề mà tấn công vào người Úc, tức là những cái người đang sống ở Úc nói chung á, thì rõ ràng là cái tỷ lệ của cái người gọi là gốc châu Phi nó nhiều hơn. Nếu chúng ta gọi là băng đảng thì có thể nó không chính xác, bởi vì có thể có những cái vụ mà chúng ta thấy như hai người thanh niên gốc châu Phi mà tấn công một người hành khách đi trên xe lửa đó, có những trường hợp như vậy. Họ chưa hẳn đã là băng đảng, nhưng có thể đó là một cái thói quen, mình gọi là cái nhận thức về luật pháp của giới trẻ gốc châu Phi có thể có vấn đề. Chúng ta nói thì chúng ta rất sợ cái chuyện là gọi là đưa vấn đề kỳ thị chủng tộc, hay là chúng ta gây cái hận thù chủng tộc. Nhưng mà thực sự mà nói là chúng ta thấy người Việt chúng ta là đa số chúng ta nhỏ con, và đa số chúng ta là có những cái phong cách là nhỏ lẻ, và chúng ta không quen cái thói report lại cảnh sát. Thành ra có rất nhiều vụ việc có thể đã bị chìm và chúng ta không biết. Mình không chỉ nghĩ đến cái chuyện mà băng đảng, mà ngay cả vấn đề là một hai trường hợp mà thanh niên người gốc châu Phi hay là những cái người gốc nào đó mà tấn công người khác, đó là không có tính nhân văn. Và đặc biệt là trong cuộc sống chúng ta muốn là có một cuộc sống gọi là sống cộng hưởng với nhau, harmony, thì chúng ta không thể chấp nhận, chúng ta phải có cái sự tôn trọng nhau và tôn trọng luật pháp. Việc này thì như Bích Ngọc có nói đó, là những cái vụ này nó xảy ra càng lúc càng nhiều, không chỉ trong nhà, ngay cả trong nhà dân chúng ta như là 5-6 thanh niên gốc Phi Châu tấn công vào chủ nhà lấy xe đi, và quá nhiều cái trường hợp đã xảy ra, và cái mật độ nó càng lúc càng nhiều. Thì lúc này có lẽ chúng ta phải đứng lại mà lên tiếng, chứ không thể nào để đợi chính phủ không thôi được.
Mới đây, câu chuyện của một du học sinh bị một số những người trẻ gốc Phi Châu tấn công ở ngay trạm xe lửa ở Sunshine, thế nhưng mà không có nhận được cái sự giúp đỡ từ phía những người xung quanh. Và bên cạnh đó thì cảnh sát lại đánh giá là đây chỉ là một cái vụ bắt nạt giữa những cô cậu trẻ với nhau thôi, và không xem trọng nó như là những cái vụ tấn công hay là cướp giật. Về phía bác sĩ Phan Đình Hiệp, bác sĩ nhận định như thế nào về những chuyện như vậy?
Có lẽ người Úc người ta quen một cái tác phong là người ta không muốn làm cái chuyện gì nó lớn giới người ta lúc nào cố gắng gọi là dập lửa. Theo cái kết luận của cảnh sát thì vậy, nó có vẻ không hợp lý lắm. Như mình biết thì những cái người này không phải là học sinh cùng một lớp mà gọi là bắt nạt nhau kiểu như mà bully ở trong trường học. Đây là trường hợp không quen biết nhau mà giật cái phone của nhau. Và đây cũng có một cái bạn sinh viên cũng vừa nói là bị xíu nữa là bị hai kẻ lạ cũng gốc châu Phi giật cái mobile ngay trên điện thoại. Tức là có một cái thói quen, có một cái gọi là cái ảnh hưởng giống như cái hiệu ứng xã hội ấy, là thấy giống như lớn bắt nạt nhỏ, và đặc biệt là những người gốc Phi là những người có cái hành động này có vẻ nhiều nhất. Thành ra là bên cảnh sát người ta chưa biết thì người ta cứ nói vậy, nhưng mà người ta nói đến mức nhẹ như vậy thì chúng ta không chấp nhận được. Tổng hợp được nhiều thông tin và từ đó chúng ta có thể cho cảnh sát thấy rằng cái thông tin của người ta không chính xác. Và ngay cả nếu mà chúng ta yêu cầu cảnh sát mà giữ gìn trật tự an toàn tốt hơn, người ta không làm tốt hơn, thì cái đó họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Và những cái dân biểu ở những cái khu vực đó sẽ không cũng phải chịu trách nhiệm. Cho nên là việc là chúng ta có nói hay không, và nếu chúng ta cứ nói mà họ không làm thì cái chuyện đó là chuyện của họ. Còn nếu chúng ta không nói thì chúng ta mất quyền lợi.
Cộng đồng người Việt của mình thường là có cái tâm lý ngại cái sự đụng chạm, ngại cái sự gây gổ, và luôn dĩ hòa vi quý, lấy cái sự bình yên làm trọng trong cuộc sống. Có lẽ vì vậy, đó là lý do mà tại sao những người gốc Phi Châu họ nhắm vào cái điểm yếu đó để họ tấn công cộng đồng của mình, thay vì là những cộng đồng khác, đúng không thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp?
Có lẽ đó là một điểm đúng, bởi vì thường thường nó bắt nạt thì nó bắt nạt những người nào mà không chịu nói, hoặc là người nào mà nhỏ con bé con mà không có tính tập thể. Chúng ta có tính ích kỷ cao quá, chúng ta không có dám đứng lên, chúng ta không đứng kết hợp lại với nhau, thành ra nó mới làm loạn vậy. Chứ nếu mà chúng ta được đồng lòng với nhau, hoặc là người kể cả người Tây, người ta phát triển theo cái khuynh hướng là tự do cá nhân, nhưng mà rất là dũng cảm. Ví dụ như là anh đánh một người, trường hợp một người gốc châu Âu chẳng nhé, thì người ta sẽ đứng lên, người ta nói liền, chứ không như người Việt chúng ta mất thôi chịu, cái cha mẹ cũng khuyên thôi con ơi chịu đi, lần sau tránh mặt khác. Hoặc là mình nghe như các bạn bình luận trong nhóm du học sinh, các bạn nói là thôi rời qua cái vùng khác cho nó an toàn. Tức là chúng ta không có cái không cách đấu tranh đòi quyền lợi, mà chúng ta chỉ cần chạy đi thôi. Thì đó là cơ hội cho những cái kẻ đó, có thể người ta thấy dễ làm quá mà, thì người ta sẽ tiếp tục người ta bạo hành thôi.
Thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp, có một Facebooker tên là Tiên Nguyễn đã viết những cái lời bình luận ở trên một cái trang mạng rất dành cho những di dân du học sinh, những người mới tới Úc, với mục đích đó là rất là tốt đẹp, đó là thu thập những cái chứng cứ hoặc là những cái câu chuyện của những người trong cộng đồng người Việt chúng ta đã từng bị những cái nhóm nhỏ lẻ hoặc là các băng đảng gốc Phi Châu họ tấn công. Thì sau khi mà Bích Ngọc nghe những câu chuyện mà các bạn trẻ ở đây chia sẻ thì thấy hầu hết những cái vụ tấn công này thì nhắm vào những mục tiêu như sau. Thứ nhất đó là giật điện thoại, thứ hai đó là xin đểu một vài đồng tiền lẻ để mua món này, thuốc lá hay là mua đồ ăn vân vân. Thứ ba đó là họ không xin gì cả, nhưng mà cố ý gây cái tâm lý sợ hãi hoặc là đe dọa cộng đồng chúng ta. Ví dụ như là đi theo một cách kè kè ở bên cạnh khi mà xuống ga xe lửa, hoặc là dí chó ra gây sợ hãi, hoặc là lườm nguýt, hoặc là tỏ những thái độ không thân thiện ở những nơi công cộng.
Tất cả những cái người bạn thuê nhà cùng với mình ở khu Sunside á thì đều kể với mình những cái câu chuyện tương tự như vậy. Và nếu đặc biệt là nếu mà họ đi một mình, có thể là kể cả khi mà hai đứa con gái đi với nhau nữa thì lúc nào cũng bị chọc, lúc nào cũng bị lại phá, rồi bị xin đểu, là có lúc thì xin cái tai nghe điện thoại này, có lúc thì xin mấy chục đồng nè. Có nghĩa là họ nó cứ đến nó kiểu nó làm phiền rồi nó phá, và tụi nó không làm gì tới mức quá đáng đối với những đứa con gái. Đối với những đứa con gái thì mình thấy là chứ là tụi nó chỉ cứ xin đểu rồi xong rồi tụi nó chọc rồi. Nhưng mà đối với những bạn nam này khác, thì có những cái bạn nam mà cùng nhà với mình đó, hả, tụi nó đánh nhau luôn. Có nghĩa là khi mà những bạn nam nó quay lại chửi lại những người Phi Châu sau khi họ cố gắng họ xin đểu mình, những cái bạn nam này quay lại to tiếng, rồi sau đó là cũng đã có những cái sự xô xát xảy ra.
Theo Bích Ngọc được biết là ở những cái trạm xe lửa luôn luôn có cảnh sát, vậy thì tại sao các bạn không tìm đến cảnh sát, hay là cái lực lượng quá mỏng đi cho nên là không có thể hỗ trợ được cho các bạn?
Cảnh sát thì không phải lúc nào cũng có ở xe lửa hết trơn á, và cảnh sát đó, họ cũng chỉ đứng ngay cạnh cái đường ray thôi. Và khi mà mình bước xuống cầu thang là coi như lúc nào cũng có những cái người Phi Châu họ ngồi cạnh đó hết á. Họ ngồi đó giống như họ đã canh những cái người mà kiểu đơn lẻ, hoặc là những người nào họ nghĩ là họ có thể ăn hiếp được á thì họ cứ đi theo ăn hiếp. Mình cũng có nói cảnh sát rất nhiều lần, có nhiều hôm là tụi mình quay lại phía cảnh sát, tụi mình báo với cảnh sát là có một cái đám Phi Châu đang đi theo tụi mình, có những cái người như vậy đó, mình cảm thấy không có an toàn. Thì cảnh sát họ cũng chỉ ghi nhận vậy thôi, chứ họ thiệt sự là họ không có cái cách nào để họ giải quyết cho mình hết trơn á. Họ cứ nói là ok, vậy thì nhớ là đi đông hơn, đừng có đi một mình.
Bác sĩ Hiệp cho rằng một cuộc tuần hành tại Melbourne có thể tạo ra phản ứng mạnh mẽ với truyền thông, góp phần đòi hỏi quyền lợi cho cộng đồng người Việt và con em của chúng ta, cũng như xây dựng một xã hội Úc hài hòa, tôn trọng luật pháp. Thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp, ý kiến của Facebooker Tiên Nguyễn đưa ra đó là chúng ta sẽ thu thập những cái chứng cứ này, đồng thời thực hiện một cái thỉnh nguyện thư online để gửi lên hội đồng thành phố Brisbane, cũng như là gửi lên những cái thượng nghị sĩ họ quan tâm đến cộng đồng người Việt, bởi vì cái cuộc bầu cử sắp tới rồi. Và đây cũng là cái lúc, cái cơ hội để mà người Việt của mình có thể nói lên tiếng nói của mình để bảo vệ được cái quyền lợi của mình. Bác sĩ Phan Đình Hiệp có đồng ý với cái cách làm này hay không ạ?
Cách làm đó mình đồng ý, nhưng mà mình nghĩ có thể theo cá nhân mình là còn chưa đủ, chỉ là thu thập chữ ký và chúng ta nên có một cái biểu tình tuần hành, bởi vì cái đó là quyền của chúng ta. Và tất cả những cái viết đó, bằng gọi là phần nguyện thư, nó còn yếu lắm. Chúng ta phải đứng xuống với nhau. Các bạn có thể nghĩ rằng ở cộng đồng ở đây chúng ta không chỉ nói là các em du học sinh đâu, bởi vì ví dụ chúng ta như thế hiệp nhận là chúng ta có con cháu chúng ta rồi, nó sẽ phải dùng cái public transport. Chúng ta đi biểu tình nào là biểu tình chống Formosa, biểu tình lệnh đặc khu, nhưng mà chúng ta có những cuộc biểu tình về vấn đề an ninh cho chính chúng ta ở trên đất quốc này không? Chúng ta không để cái này nó quá, khi mà nó càng lấn sâu quá mức thì chúng ta không sửa được. Bản thân những cái băng đảng của người châu Phi, người ta không chỉ tấn công người Việt, chúng ta thấy như ở vụ San Kilda, hoặc là nhưng mà băng đảng mà nó hình thành lớn lên thì nó không có cứ cái nhóm dân nào hết, và nó có thể tấn công mọi người. Và cái điều nếu cộng đồng chúng ta thấy rằng bởi vì cái tính chất nhỏ lẻ bây giờ nó tấn công vào những cái người nhỏ lẻ của chúng ta, nhưng mà các cộng đồng khác người ta sẽ quan tâm và chính phủ sẽ phải quan tâm. Cái điều này nó sẽ ảnh hưởng đến mọi người cơ mà. Cộng đồng người Việt chúng ta gọi là cộng đồng chung, không có phải là người cộng đồng đến trước hay cộng đồng đến sau, hay cộng đồng là ở đây lâu hoặc là du học sinh. Chúng ta quan tâm đến sự an toàn của chính chúng ta, của cái đất nước Úc này, thì chúng ta phải cùng nhau đứng lên, và có lẽ một cuộc tình hành lớn sẽ là có hiệu quả hơn. Biết đâu có thấy rất nhiều cái cộng đồng khác như Liban non hở tiếng, người ta không có, người ta đi tuần hành, rất là nhiều cái cộng đồng tuần hành vì cái xã hội Úc.
Kiến của bác sĩ Phan Đình Hiệp kêu gọi một cái cuộc tuần hành biểu tình, kêu gọi cái sự an toàn dành cho những người Việt sống tại miền Tây của Melbourne. Thế nhưng như bác sĩ Phan Đình Hiệp có đề cập ngay từ đầu cuộc trò chuyện với Bích Ngọc, đó là những người gốc Phi Châu họ luôn khẳng định mình là những thành phần dễ bị tổn thương và luôn bị kỳ thị trong xã hội. Vậy thì cuộc biểu tình này có bị quy chụp là một cuộc biểu tình kỳ thị, hoặc là một cuộc biểu tình nhắm vào những người Phi Châu hay không, thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp?
Từ đầu tức là chúng ta rất cẩn thận, bởi vì nó sẽ là vấn đề gọi là dễ bị mang tiếng kỳ thị trong cộng. Nhưng mà chúng ta đưa những cái bằng chứng rõ ràng là chúng ta bị tấn công, cứ tôi bị đó, thì cái chuyện đó nó sẽ ra và cộng đồng của mọi người làm. Lúc là nếu mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ không bị là mang tiếng là kỳ thị trong cộng. Bởi vì cái thực này, cái là thực tế nó đang xảy ra, cho nên là chúng ta không tấn công vào các bạn trẻ châu Phi. Nhưng mà chúng ta nói rằng chúng ta bị những người như vậy, bị những hiện tượng như vậy. Và như vậy chính phủ người ta sẽ quan tâm. Chúng ta không muốn gây chuyện với một bất kỳ một sắc tộc nào khác, và chúng ta cũng không có mục tiêu đó. Nhưng mà chúng ta phải bảo vệ cho chính con em chúng ta, vì con em chúng ta, người Việt chúng ta là từ. Xin quý vị chú ý rằng chúng ta không nêu vấn đề sắc tộc, bởi vì có rất nhiều bạn hay nói là kêu gọi chính là bạo động hoặc là đánh cho nó đi này kia. Mình nghĩ không bao giờ chúng ta đừng làm cái đó, bởi vì cảnh sát Úc người ta có thể theo dõi, và nhiều bạn dùng account ảo lên đó để mà bình luận cho gọi là chướng miệng, để chửi lại và mang tính chất hận thù. Chúng ta không nên làm những đó. Chúng ta yêu cầu rằng chúng ta phải được bảo vệ, chúng ta phải được tôn trọng, và mọi người nên có giáo dục về kiến thức luật pháp, nhất là cho giới trẻ, để mà đảm bảo an toàn cho cộng đồng người Việt chúng ta nói riêng và xã hội Úc nói chung về lâu dài.
Trong số hàng trăm bình luận được chia sẻ và đặt ra trên diễn đàn du học sinh Việt Nam tại Úc, anh Hải Nguyễn, một người Việt sống lâu đời ở miền đông Melbourne, cho rằng sự việc này đã diễn ra từ nhiều năm nhưng không có ai lên tiếng, và anh cũng kêu gọi cộng đồng cùng viết thỉnh nguyện thư cho các thượng nghị sĩ gốc Việt hoặc đại diện cho người Việt tại nơi mình sinh sống để thể hiện mối lo ngại về an ninh đối với chính cuộc sống của họ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.